chí thể thao.
Các môn phái võ cổ truyền Việt Nam đã có mặt ở Pháp từ những năm đầu của thập niên 1940. Không phải ngẫu nhiên mà nước Pháp vẫn được coi là cái nôi để võ cổ truyền Việt Nam ở hải ngoại phát triển lớn mạnh và lan tỏa khắp các châu lục như ngày nay. Vượt qua bao nhiêu khó khăn ở xứ người, võ cổ truyền Việt Nam vẫn không ngừng phát triển, đã tạo được bản sắc riêng biệt, lôi cuốn được sự ngưỡng mộ, trân trọng của những người yêu thích võ thuật tại Pháp. Nhờ những thế hệ võ sư đầy nhiệt huyết, luôn tận lực để phát triển tinh hoa văn hóa Việt mà làng võ Việt Nam đã có một mái nhà chung trên đất Pháp, Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam. Nhưng có điều, dù đã phát triển sâu rộng, nhưng liên đoàn vẫn chưa được sự công nhận chính thức của Bộ Thể thao Pháp, trong khi mà không ít các môn phái võ của các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Trung Quốc đều đã được hội nhập vào làng thể thao Pháp bằng một tổ chức riêng được chính thức công nhận. Theo các võ sư đi tiên phong, thì võ cổ truyền Việt Nam tại Pháp đến giờ đã hội đủ mọi tiêu chí để có thể có một vị trí xứng đáng trong làng thể thao Pháp. Nhân việc Liên đoàn Võ thuật Việt Nam tại Pháp đang phát động trở lại cuộc vận động được chính quyền thể thao Pháp thừa nhận, chương trình thể thao RFI đã có cuộc phỏng vấn võ sư Trần Nguyên Đạo, người đã có gần nửa thế kỷ hoạt động vì sự phát triển của tinh hoa võ Việt ở Pháp cũng như ở hải ngoại. Trước tiên, ông cho biết hành trình lịch sử đi tìm một vị trí xứng đáng cho làng võ Việt trong thể thao Pháp.
Liên đoàn Võ thuật Việt Nam tại Pháp có danh xưng bằng tiếng Pháp là Fédération des Arts Martiaux Traditionnels Vietnamiens, được viết tắt là FAMTV, là một liên đoàn đã được tôi đứng ra vận động và thành lập vào năm 1999, tức cách đây 22 năm, là sự kết hợp của rất nhiều các trường phái võ thuật Việt Nam tại Pháp như là Vô Vi Nam Việt Võ Đạo, Quán Khí Đạo, Minh Long, Sơn Long Quyền Thuật, Việt Vũ Đạo, Thanh Long, Hàn Bái, Bình Định, vân vân. Tôi có thể ước lượng trên dưới khoảng 60 trường phái của sự kết hợp này là để xin nhà nước Pháp công nhận, hầu sánh vai với các liên đoàn gốc Nhật Bản như là Karate, Judo, hoặc gốc Hàn Quốc như là Taekwondo, hoặc là gốc Pháp như là Bốc Phong Xe rồi. Những cái liên đoàn đã được nhà nước Pháp công nhận từ nhiều năm qua. Nhưng rất tiếc, vào thời điểm đó, cái thế lực cản trở của liên đoàn Karate quá mạnh nên là chúng tôi đã không thành công. Và đến năm 2005, tức là sau 6 năm hoạt động, thì liên đoàn tan rã. Đa số các trường phái xoay ra hoạt động độc lập, nhưng cũng có một số lại vào tự đặt dưới quyền quản lý và lãnh đạo của liên đoàn Karate. Nhưng đến năm 2004, tức là khoảng 15 năm sau, khi tôi được giáo sư Hoàng Vĩnh Giang, vốn là chủ tịch Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam, kêu gọi giúp đỡ để tiến đến việc thành lập Liên đoàn Thế giới Võ cổ truyền, một việc mà chúng tôi đã thành công và Liên đoàn Thế giới đã chính thức ra mắt tại Hà Nội năm 2015. Nhân dịp này, tôi lại có ý định xây dựng trở lại Liên đoàn Võ thuật Việt Nam tại Pháp, và ý kiến này đã được sự hưởng ứng tích cực của mọi người, bởi trong 15 năm qua họ hoạt động trong khó khăn và thường bị chia thành hai hoặc ba nhóm khác nhau do cái sự gọi là nhiều lợi và áp lực lôi kéo của liên đoàn Karate. Chính vì thế, thưa anh, ngày 20 tháng 3 năm 2016 tại Paris, tôi đã chủ tọa và triệu tập một đại hội để làm sống lại cái liên đoàn võ thuật Việt Nam tại Pháp. Mục đích đến từ ý chí nhất quyết thực hiện lại một lần nữa hồ sơ xin nhà nước Pháp công nhận. Ngoài ra, đây cũng là cái cách thể hiện cái tinh thần tự trọng và tự chủ, bởi nền võ Việt của chúng ta không có lý do nào để cho một cái liên đoàn võ gốc Nhật quản lý, lãnh đạo và nhất là cấp phát bằng cấp. Đối với tôi, đây là một cái tổ nhục không thể chấp nhận. Thưa anh, hiện nay liên đoàn đã hoàn tất hồ sơ xin công nhận và đã đệ trình lên Bộ Thể dục Thể thao.
Mọi người thì đều biết đến võ sư là một trong những lãnh đạo của môn phái võ Việt Nam, Việt võ đạo ở hải ngoại. Môn phái này đã phát triển được rất mạnh. Nhưng bây giờ đây, tại sao võ sư lại có ý là tập hợp tất cả các môn phái như là võ sư vừa nêu trên cho thành một cái liên đoàn võ cổ truyền Việt Nam?
Tôi đã từng đến các nước Phi Châu để giúp họ xây dựng một cái hệ thống võ thuật, rồi qua các nước Ả Rập như là Maroc hoặc Algeria, sau đó đến các quốc gia Bắc Mỹ như là Canada, Hoa Kỳ và phía bên Á Châu như Úc Đại Lợi. Riêng Âu Châu thì các quốc gia như Pháp, Đức, Bỉ, Tây Ban Nha, Ba Lan, Bạch Nga, Ukraine, vân vân. Tôi luôn hăng hái đóng góp và giúp đỡ những quốc gia trên. Họ là những người khác màu da, không cùng chủng tộc, không cùng văn hóa với tôi, mà tôi còn giúp được. thì đối với các phái võ Việt Nam, họ có cùng nguồn gốc, có cùng màu da và cùng văn hóa với tôi, thì tại sao tôi không thể giúp họ được? Bởi tôi quan niệm rằng tất cả các phái võ, các trường phái Việt Nam, chúng ta có cùng một cái khung trời chung, đó là nền văn hóa võ thuật Việt Nam.
Dạ vâng, có một liên đoàn hoàn chỉnh hoạt động trong cái khuôn khổ của thể thao Pháp, có nghĩa là võ thuật Việt Nam đã được nâng tầm lên đáng kể. Trong khi mà rất nhiều môn phái võ của các nước như ông vừa nêu ở phía trên thì đều đã có liên đoàn độc lập. Tại sao nhà nước Pháp lại có vẻ lưỡng lự trong cái việc cho thành lập liên đoàn võ cổ truyền Việt Nam ạ?
Thưa anh, theo tôi thì có cái ba cái lý do chính. Đó là do các nhân sự người Pháp đang lãnh đạo cái liên đoàn Karate gây áp lực và cản bước khá mạnh từ hơn 45 năm qua. Họ không muốn có một liên đoàn võ thuật Việt Nam được công nhận và độc lập, mà họ chỉ muốn các phái võ Việt đặt dưới quyền lãnh đạo của họ. Theo chủ quan của tôi, có một vài nhân vật lãnh đạo của liên đoàn Karate vẫn chưa dứt khoát từ bỏ cái tinh thần thực dân. Họ vẫn khinh thường nền võ thuật Việt Nam như là của một nước nhược tiểu bị trị. Lý do thứ hai, đó là do chính sự chia rẽ của người Việt Nam với nhau. Đối với quan chức, các võ sư người Pháp thì họ rất kính cẩn, nhưng đối với các võ sư Việt Nam với nhau thì lại nghi ngờ, chê bai, gièm pha nhiều hơn là vươn vai giúp đỡ lẫn nhau. Chính vì thế, có một phần khá lớn các võ sư của một số phái võ Việt Nam đã tách rời trường phái của mình để đi đầu quân và đặt mình dưới sự quản lý của liên đoàn Karate. Lý do thứ ba, đó là nhà nước Việt Nam trong những cái thập niên 1975 với 2015 chưa chú trọng và chưa có cái chính sách hỗ trợ đối với các nền võ thuật Việt Nam tại hải ngoại. Trong khi đó, ngược lại, nhà nước Nhật Bản đã lưu ý về phương diện này từ những năm 1950. Riêng Hàn Quốc họ bắt đầu từ những năm 1980. Chính vì thế, chúng ta không thấy làm lạ tại sao judo, karate và taekwondo đã được hầu hết các quốc gia trên thế giới công nhận và họ đã trở thành bộ môn chính thức của Olympic. Nhưng bắt đầu từ năm 2015, nhà nước Việt Nam đã có những cái thay đổi lớn. Chúng tôi đã được đón tiếp nồng nhiệt trong sự thân thiện của quan chức thể dục thể thao và nhất là của các giới chức cao cấp trong ngành ngoại giao Việt Nam. Chính vì thế, tôi đặt rất nhiều hy vọng cho sự phát triển của nền văn hóa Việt Nam tại hải ngoại trong tương lai sẽ không thua kém và sẽ bắt kịp các trường phái Nhật Bản hoặc Hàn Quốc trước cộng đồng quốc tế.
Vâng, thưa ông, đến giờ đã có thể nói là Liên đoàn Võ thuật Việt Nam tại Pháp đã hội đủ điều kiện để được nhà nước Pháp công nhận chưa ạ?
Liên đoàn Võ thuật Việt Nam tại Pháp có được nhà nước Pháp công nhận hay không tùy thuộc vào bốn yếu tố quan trọng. Yếu tố thứ nhất là các đại phái phải đoàn kết, điểm này chúng tôi đã có. Yếu tố thứ hai, hồ sơ xin công nhận phải kiện toàn và đầy đủ, chúng tôi đã đệ trình từ năm 2020. Điều thứ ba, phải được một số các chính khách Pháp hậu thuẫn, điểm này chúng tôi đã được một số các dân biểu của đảng cầm quyền cũng như các thị trưởng của rất nhiều đảng phái khác nhau tại Pháp hỗ trợ. Và yếu tố thứ tư là một trong những yếu tố quan trọng, đó là phải được Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp hoặc trực tiếp bởi chính phủ Việt Nam hỗ trợ tích cực. Bởi hễ nói đến võ Việt thì phải được nước gốc của bộ môn đó công nhận và hỗ trợ. Nếu không thì không có cái lý do gì nhà nước Pháp lại tôn trọng chúng ta hơn là nước gốc.
Xin cảm ơn võ sư Trần Nguyên Đạo đã vui lòng tiếp chuyện chúng tôi và chúc cho dự án của ông với võ Việt Nam thành công.
Xin cảm ơn đài RFI.
Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.